sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2016, chúng tôi tiếp theo Thích Công Đức tại Thiền Viện Bà Hành xin chia sẻ với quý vị một bài pháp có tựa đề là sống với thực tại. Sống với thực tại, đây là một cái chủ đề, nó mang về cái là lý tính, hay là nó mang về cái là trình độ, là nhận thức, là tiên tri học đồ đó, để mà chúng ta là tìm hiểu. Thì trước khi đi vào cái đề tài này, phân tích cái đề tài này, thì chúng ta cũng nên biết sơ qua là cái đặc điểm của Phật giáo. Thì như quý vị biết, có hai cái câu hỏi là được nêu lên. Đây là đối với những cái học giả là quốc tế, người ta thắc mắc. Câu hỏi thứ nhất là Phật giáo có phải là một tôn giáo không? Câu hỏi thứ hai, hay là Phật giáo là một triết học? Thì những người nghiên cứu thế giới, người ta phân vân là không biết là Phật giáo là tôn giáo như bao tôn giáo khác, hay là Phật giáo là nó mang tính là triết học. Thì đây là cái vấn đề mà thế giới người ta thắc mắc về Phật giáo. Thì để giúp giải quyết cái vấn đề này á, thì chúng tôi có thể nói là Phật giáo bao gồm cả hai, nghĩa là Phật giáo vừa mang tính tôn giáo mà Phật giáo cũng vừa mang tính là triết học. Vì sao? Thì chúng ta có thể là phân tích. Thì như quý vị biết rằng là đạo Phật ra đời cách đây khoảng 2500 năm, và khi mà Đức Phật rõ, tất nhiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, người bằng xương là bằng thịt, sinh ra tại Ấn Độ là cổ đại, tại thành Ca Tỳ La Về mà bây giờ nằm trong xứ là Nepal. Thì sau đó ngài đã hình thành nên một cái trường phái là triết học, với một cái quan điểm là bác bỏ là thần linh. Vì ngài là một cái con người bằng xương và bằng thịt, và ngài đã tự mình, đương nhiên là trước đó là ngài có đi tìm thầy học đạo với những cái vị đạo sư người Bà La Môn, nhưng mà ngài thấy là những cái thuyết phái của họ hay là cái lối tu tập của họ là không đưa tới giải thoát là rốt ráo. Vì vậy cho nên là sau đó ngài đã tự mình khám phá ra một cái đạo lộ. Ngài đã khám phá ra cái chân, còn cái chân lý, và tự mình khám phá ra, có thể nói là một cái con người bằng xương bằng thịt đầu tiên trên cái hành tinh này khám phá ra cái chân lý hay là cái quy luật mà chúng ta có thể nói đó là thập nhị, là nhân duyên, hay là luật là nhân quả. Và khi sau đó ngài với những cái khám phá của mình, ngài đã đi giảng đạo suốt thời gian còn lại của mình trong 49 năm, hay là 45 năm, cho đến khi 80 tuổi. Và trong suốt thời gian đó thì ngài chủ trương là không có giai cấp, chủ trương không có là thần linh, mà ngài là thấy rằng chính bản thân con người chính từ thân mỗi con người chúng ta có thể có khả năng để khám phá và chứng nghiệm được là chân lý. Và chúng ta có thể nói người mà khám phá chân lý, người mà chứng nghiệm chân lý là người rất là hạnh phúc, người rất là sung sướng. Quý vị có nghe cái câu chuyện là Arsenic á, ở bên là Hy Lạp cổ đại á, khi ông ta nhảy vào cái bồn tắm á, là nước nó trào ra, nước nó trào ra, tự nhiên ngừng lắm, họ quên cả là mặc áo quần lại, họ chạy ra ngoài phố, ta tìm ra rồi, chạy rất là sung sướng, chạy ra còn ngoài phố mà quên mặc quần áo. Thì quý vị thấy rằng khi mà tìm ra chân lý là nó hạnh phúc lắm, nó sung sướng. Thì ở đây đức Phật của chúng ta làm vậy, ngài khám phá ra cái chân lý, làm cái hạnh phúc đó trong thuật ngữ Phật giáo gọi là niết bàn hay là cực lạc, là về sau này người ta thường hay là hay nói, là một cái trạng thái rất là hạnh phúc, rất là sung sướng do khám phá ra là chân lý. Thì đức Phật là ngài khi ngài đang còn sống, đang còn tài thế, thì ngài chủ trương con người có khả năng, không cần đến là thần linh, không cần đến là tha lực, không đến cần đến là cầu nguyện, mà từ bản thân của ngài, từ bản thân của mọi người chúng ta, với cái sự tu tập đúng đắn, thì con người đạt được là chứng nghiệm được là chân lý đó. Không cần đến là thần linh nha. Và vì vậy cho nên trong suốt thời gian còn lại của ngài á, là ngài tuyên thuyết là bác bỏ về thần linh, bác bỏ những cái điều về là siêu hình, chủ trương là không có nghi lễ. Cho đến khoảng 100 năm sau khi ngài là nhập diệt, thì trong giai đoạn này Phật giáo ở Ấn Độ được gọi là Phật giáo nguyên thủy. Và như vậy Phật giáo nguyên thủy nó mang một cái quan niệm rằng là con người với khả năng tự mình có thể khám phá ra chân lý mà không cần đến tha lực, không cần đến cầu nguyện. Đây là chúng ta nhớ nắm được cái đặc biệt này, Phật giáo nguyên thủy. Và Phật giáo nguyên thủy đó được Hòa Thượng Thích Minh Châu là phiên dịch từ kinh tạng là Pali ra tiếng Việt. Bây giờ chúng ta có thể đọc là như Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú v.v. Đó là những kinh đó, xem như là Phật giáo nguyên thủy, là lưu giữ là những cái lời dạy ban sơ của chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với tư cách là một con người bằng xương bằng là bằng thịt. Thế rồi Phật giáo tại Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì từ từ là phát triển, và theo như lịch sử Phật giáo quốc tế có chép lại, thì sau giai đoạn đó thì đến giai đoạn phân chia là bộ phái tại Ấn Độ là phân chia thành 18 hoặc là 20 cái bộ phái, mà giai đoạn này gọi là Phật giáo là tiểu thừa, với cái quan điểm là luân. Để cho trong thời kỳ Đức Phật là kinh và luật, trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca thì chủ yếu là kinh và luật. Thì qua giai đoạn tiểu thừa, trong giai đoạn phân chia bộ phái này thì người ta bắt đầu là lý luận, luận bàn, đó, lý sự, cho đến là khoảng là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Thì quý vị biết trong cái thời gian mà Phật giáo là tiểu thừa hay là phân chia bộ phái đó, thì có một cái bộ phái mà thống lĩnh mạnh nhất trong suốt là 3-4-500 năm đó, thì cái bộ phái đó gọi là nhất thiết là thuộc bộ, mà bây giờ là còn là cái tinh hoa của cái trường phái này là bây giờ nó nằm trong câu xã luận này. Tích lũy lại, tóm tắt lại, tóm yếu những cái quan điểm của bộ phái này nằm trong quyển câu xã luận. Nhưng rồi cái giai đoạn này á, Phật giáo nó trở nên ngày nó càng tiêu cực, thụ động, tăng sĩ á, là rút lui vào rừng chỉ ngồi thiền thôi, không chịu đi là giáo hóa, không chịu đi hoằng là hoằng pháp. Bởi vậy cho nên là cái khoảng cách giữa Phật tử và các sư á, ngày nó càng xa cách, là giống như rắn mất đầu. Thế rồi Phật tử ở Ấn Độ người ta bơ vơ, cảm thấy ngày càng như bị bỏ rơi. Và thế rồi gần đó có một cái tôn giáo rất là phát triển và mạnh liệt, đó là Ấn Độ giáo. Quý vị biết Ấn Độ giáo là phát triển và mạnh lắm, chủ trương là thần linh lắm. Ấn Độ giáo là xuất hiện tại Ấn Độ trước khi Đức Phật là xuất hiện, và họ chủ trương là thờ thần đó. Và tiếp tục là phát triển. Thì trong khi Phật tử bị bỏ rơi về thì người ta thấy Ấn Độ giáo tổ chức nghi lễ là hay quá, những cái buổi lễ cầu nguyện rồi thờ thần linh đó, ồ là hấp dẫn quá. Quý vị bây giờ ai mà có dịp qua Ấn Độ là quý vị thấy những cái nghi lễ lễ hội với Ấn Độ là nó là phong phú lắm, thờ thần linh. Bây giờ mà vẫn còn ham thích rồi cũng gì cách đây lâu 2000 năm. Thì quý vị biết rằng những cái lễ hội của Ấn Độ giáo rất là phong phú, kèn tù và rồi đến đội mũ hiệp triệu này kia vân vân, rồi thờ thần linh nữa, có vẻ huyền bí nữa. Thì Phật tử càng ngày là càng đi theo, và thế số lượng càng ngày càng là càng giảm. Quý vị biết rằng cái nghi lễ tôn giáo á, là cái tính chất của nó còn mạnh liệt hơn là văn nghệ nữa. Ở đây mà quý vị thấy là nghe nói rằng là có tổ chức văn nghệ ở chùa hay là văn nghệ ở ngoài rạp hát Hòa Bình á, mà nhất là gặp những cái ca sĩ nghệ sĩ mà nổi tiếng á, bao nhiêu tiền là cũng mua đấy, là đi xem. Vì sao vậy? Vì những cái giọng ca giọng hát nó thu hút là con người còn ghê lắm, nhất là những cái diễn viên nghệ sĩ đó mà càng đẹp gái đẹp trai và tôi được càng là bán vé chạy như công tư. Thì quý vị biết chính là đây là cái tìm hiểu của con người nói chung, và trong cái tôn giáo cái nghi lễ nó hấp dẫn còn mạnh hơn nữa. Lý do vì nó mang tính huyền bí. Cái gì mà huyền bí mà mình không rờ tới được, mình chưa khám phá được là mình tưởng tượng nó phong phú lắm, cảm thấy nó linh thiêng. Qua nghi lễ đó là sẽ được là thần, sẽ được chư Phật là gia hộ cứu hồn kia, là thích lắm, bị hấp dẫn. Thế thì quý vị biết trong cái giai đoạn Phật giáo tiền thừa khoảng 3-4-500 năm đó là Phật tử càng ngày càng rơi rụng, đi theo Ấn Độ giáo hết. Thế thì trong cái số mà Phật tử cũng như là Phật tử ở tại gia này có những thanh thân là trí thức nha, tăng sĩ thì cái vai trò càng ngày là càng yếu,
là yếu đuối rồi.
Thì trong cái số mà Phật tử tại gia có những người là trí thức, họ thấy nguy cơ nếu như không điều chỉnh lại cái Phật giáo thì Phật giáo sẽ biến mất khỏi Ấn Độ. Thế rồi thì trong cái hàng ngũ trí thức Phật tử Ấn Độ có một số đứng dậy tập hợp lại và bắt đầu đề xướng một cái phong trào Phật giáo mới, gọi là Phật giáo Đại, là Đại Thừa, xuất hiện vào đầu thế kỷ trước Công Nguyên. Thì trong ngay cái đợt mà xuất hiện thế kỷ trước Công Nguyên khoảng một thế kỷ mấy chục năm đó, thì cái địa điểm xuất hiện những cái bộ kinh như bộ kinh là Pháp Hoa này, rồi Bát Nhã này, rồi đến là Thập Địa Lăng Nghiêm này, Lăng Già này, vân vân. Chính cái bộ kinh Đại Thừa đầu tiên ra mắt tại Ấn Độ vào khoảng mấy chục năm trước Công Nguyên, trước là Thiên Chúa là ra đời. Thì quý vị biết rằng khi mà cái phong trào Phật giáo Đại Thừa ra đời đó, ban đầu yếu nhưng mà từ từ rồi là thành trưởng mạnh mạnh. Và nếu như nghiên cứu về Phật giáo Đại Thừa, chúng ta sẽ thấy cái đặc biệt là của Phật giáo Đại Thừa là gì. Thứ nhất là Đức Phật bây giờ không phải bằng xương bằng thịt như trước đây nữa, mà Đức Phật bây giờ nó trở nên là giống như một cái vị thần, trở nên như một cái vị thần linh. À, quý vị đọc kinh Pháp Hoa, quý vị đọc cả kinh là A Di Đà là vậy đó. Còn quý vị thấy đó, Phật là coi như là thần thông biến hóa, quyền năng là không thua kém ai hết. Đó, đây là đặc điểm của Phật giáo Đại Thừa nhé. Còn quý vị thấy thời kỳ Đức Phật Thích Ca, giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy, thì Đức Phật là bằng xương bằng thịt, quan điểm là về dùng lý trí, dùng khoa học để mà làm cái phương tiện cho cuộc sống. Nhưng mà quan điểm Phật giáo Đại Thừa thì có thay đổi. Thay đổi đầu tiên đó là Đức Phật bây giờ không còn bằng xương bằng thịt nữa, mà Đức Phật là trở nên thần thông biến mà biến hóa. Đức Phật cũng vậy, mà các vị Bồ Tát là cũng thế, thần thông biến là biến hóa. Và nghi lễ của Phật giáo Đại Thừa quý vị thấy không thua kém gì là Ấn Độ giáo hết. Bên kia Ấn Độ giáo thờ thần, bên này Phật cũng là thần linh, mà nhiều Phật lắm. Để như Ấn Độ giáo là ít thần thôi, nhưng đến Phật giáo Đại Thừa là nhiều Phật lắm, nhiều Bồ Tát lắm. Và cái nghi lễ không thua kém gì Ấn Độ giáo hết. Quý vị coi cái tạng là một điểm hình đó. Quý vị coi cái nghi lễ Phật giáo Tây Tạng chưa? Quý vị thấy phong phú không? Huyền bí không? Không thua kém gì Ấn Độ giáo, mà không chỉ còn hơn nữa. Đó, quý vị thấy cái đặc điểm của Phật giáo Đại Thừa là bây giờ nghi lễ không phải là đơn giản. Quý vị coi ở Việt Nam chúng ta đây đấy. Việt Nam chúng ta đây là quý vị qua các chùa Nam Tông thì các sư học tụng kinh là đơn giản đó, nó đơn điệu lắm. Nhưng mà nghi lễ bên này thừa pháp công chúng ta thấy quý vị thấy hấp dẫn lắm. Cũng thí thực này, trai làm trần tế này, và những cái nghi lễ là ngóng nga là quý vị thấy rất là hay, phải không? Đó là về mặt là nghi lễ. Và chúng ta có thể xem đến khi Phật giáo Đại Thừa xuất hiện thì chúng ta có thể xem như Phật giáo những góc độ Đức Phật là nếu một vị thần linh thì đấy xem như là một tôn giáo nghe, xem như một tôn giáo. Tuy nhiên Phật giáo Đại Thừa không chỉ dừng lại ngán cái khía cạnh là tôn giáo đó, mà Phật giáo Đại Thừa là bên cạnh đó hay là tiềm ẩn đằng sau những cái hình ảnh thần thông biến hóa đó là nó vẫn mang những cái gì, nó mang những cái đặc điểm của lý tính, nó vẫn mang những cái đặc điểm của khoa học, của là lý trí. Chẳng hạn như là kinh A Di Đà, chúng ta thể đọc bởi đọc sơ qua chúng ta thấy A Di Đà là giống như một cái vị Phật để mà gì, để mà cứu những cái gì mà cầu nguyện ngài để được tạng sanh về bên kia là thế giới, về cảnh giới phương Tây cực là cực lạc, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận không nhỏ của quần chúng hay là của Phật là Phật tử. Quý vị nên nhớ rằng là cái nhu cầu tôn giáo hay là tín ngưỡng của con người rất là lớn. Quý vị là chúng tôi là nhiều khi là thỉnh thoảng có những cái thời sự, mà những cái thời sự của nước ngoài là họ những cái ngày lễ hội của các cái quốc gia lân cận như Malaysia là vậy, những cái lễ hội là rất đông người, lễ hội Phật giáo, lễ hội Ấn Độ giáo và đông lắm. Bây giờ mà còn đông như vậy mà muốn gì làm trước đây? Uổng gì là tài khổng lồ, Sừng Long là người dân quê, ít khi là được là đi học. Mà quý vị biết là dân Ấn Độ là họ sùng tín về là tín ngưỡng là tôn giáo, về thần linh là nhiều. Bởi vậy cho nên là Phật giáo Đại Thừa là khi mà thay đổi là có điều chỉnh là cái thần này. Cho nên người ta đọc trong kinh điển Đại Thừa là thấy Phật không phải bằng xương bằng thịt nữa mà trở nên thần, là thần linh. Và đứng trên góc độ này chúng ta có thể xem Phật giáo như là một tôn giáo. Và rồi nhưng mà đứng sau cái khía cạnh tôn giáo này vẫn mang tính là khoa học, là triết học. Chẳng hạn như trong kinh A-di-đà đó, Đức Phật nói, Đức Phật A-di-đà nói, nếu như mà ai niệm danh hiệu của ta một ngày hai ngày cái điểm mạng ngày nhất trong bất loạn á, thì khi mạng chúng nó ta và thành chủ sẽ đưa về cảnh giới phương Tây Cực là Cực Lạc. À, khi đọc lên ngày này á, thì những cái người bình dân họ thích lắm, nhất là những cái người mà già cả, những cái người mà gần nhất là xả trời rồi, trí óc bây giờ không còn minh mẫn nữa, chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật rồi được ngài là tiếp dẫn về bên kia là sung sướng. Cho nên cứ là ngày nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một câu đơn giản này thôi, với một cái niềm tin à là được ngài A Di Đà cứu vớt về phương Tây của phòng của ngài. Đó là đúng là về lĩnh vực là tôn giáo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đằng sau những cái câu chữ đó vẫn mang tính là khoa học, đứng trên góc độ là lý tính hay là lý trí. Thì như hồi nãy có phân tích sơ qua đó, nếu như mà có thiền nam tịnh nữ nào niệm danh hiệu của ta một ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, niệm danh hiệu của ta là gì? Danh hiệu của ta, nếu như mà người Tàu nó kiếm ông ra là A Di Đà Phật, thì cái tiếng Phạn á gốc là Tàu, người Tàu họ dịch từ là chữ Phạn á, thì cái chữ Phạn A Di Đà đó thì bên tiếng Phạn á là Amitabha. Amitabha là có nghĩa là vô lượng quán, vô là vô lượng quán. Thì vô lượng quán ai mà là niềm, ai mà cái nhớ tưởng vô lượng quán đó một ngày cái điện bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì cái người đó là sẽ được cứu vớt cái cảnh giới còn của ngài. Mà niềm cái nhiều niềm nhớ tưởng thì vô lượng ánh sáng đó, đó chính là thiền. Quý vị biết rằng là thiền Kasina, mà bên là thời kỳ Phật giáo có một cái loại thiền là thiền Kasina. Tất nhiên là gì, người ta dùng một cái vật thể thường làm bằng đất sét là hình tròn, rồi trong cái đất sét đó người ta mới là sơn màu vàng tượng trưng cho đất, sơn màu xanh tượng trưng cho nước nha, sơn màu trắng tượng trưng cho gió, còn cái địa rồi sơn màu đỏ là tượng trưng cho lửa, là tượng trưng cho là tử đài, đất nước lửa gió. Thì người nào thích màu nào thì có sơn là màu đỏ, xong rồi để trước mặt. Rồi khi mà thiền á thì đầu tiên người ta mở mắt ra rồi người ta nhìn cái vật đó vài phút, xong rồi người ta nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt lại người ta tưởng tượng cái vật hình tròn đó, nhớ lại. Và khi mà nhớ lại trong tâm á thì cái đó là đầu tiên là thố tưởng, là cái tưởng con của nó là thố. Nhưng mà càng ngày rồi thì cái thố tưởng đó trở nên thành kẻ ánh sáng, cái con cái vật tròn đó nó trở thành con kẻ ánh sáng nha, gọi là quán tưởng. Thố tưởng rồi sơ tưởng rồi quán tưởng, là sơ tưởng là hẳn biển vàng đó, hẳn còn như là băng sơ nữa, biển vàng trở thành quán tưởng, là trở thành ảnh là ánh sáng. Và cái ánh sáng đó khi mà mình thiền mình tiếp tục nữa, mình cứ là nhớ nghĩ cái ánh sáng đó, quán tưởng cái ánh sáng đó, thì cái ánh sáng càng ngày càng là càng lớn, càng ngày càng là càng lớn ra. gọi là vô lượng vô. Cho nên vô lượng vô anh là đây cũng là phước pháp thiền. Cho nên cái trong kinh A Di Đà mà nói là niềm danh hiệu của ta thì biết tiếng Phạn đó chính là niềm cái ánh sáng đó. Nên niềm ánh sáng đó chính là thiền. À, cho nên quý vị thấy rằng trong một cái câu kinh mà chúng ta đứng hai góc độ, hai cái là nhận thức là khác nhau. Cái góc độ đầu là về tôn giáo, cái góc độ thứ hai là về khoa học, về thiền, về khoa học. Thấy không? Các quý vị thấy chưa? Như vậy quý vị thấy Đại Thừa nó mang hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là về tôn giáo, thần linh. Đặc điểm thứ hai là gì? Là về khoa học, giống như thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế là về Phật giáo Nguyên, còn Nguyên Thủy. Đó, nói sơ qua như vậy để mà chúng ta có một cái nhìn, có một cái là cơ sở để chúng ta hiểu cái đề tài mà chúng ta sắp sửa phân tích ra. Thì chúng tôi sẽ dựa trên cái quan niệm là gì? Là lý trí. Cho nên chúng tôi không dựa trên cái quan niệm là thần linh nhé. Trong cái đề tài này, để nhìn về cái đề tài này, để nhìn về là cuộc đời. Là nếu như quý vị thấy rằng á, giống như ở ngoài đời người ta có cái dòng là văn chương là bình dân, rồi văn chương là bác học. Văn chương bình dân là cái loại văn chương dành cho người là quần chúng, là số đông. Nếu mà có loại văn chương là văn học, bác học là dành cho người trí, là trí thức. Thì ở đây vậy, trong cái đề tài mà sống với thực tài thì chúng có dựng đến cái góc độ về là lý trí, về nhận thức để mà phân tích. Rồi thì bây giờ chúng ta coi đề tài của chúng ta là sống với thực tài. Vì sao mà chúng ta cần phải sống với cái là thực tài? Nói là chân lý thì nhiều khi chúng ta chưa hiểu chân lý là như là thế nào. Nhưng mà nói về cái thực tài á, nhất là trong cái giới học thức ngày nay á, thì người ta có thể là nhận biết. Cái thực tài trong tiếng Anh gọi là reality, là thực tài. Thực tài là sao? Thực tài là chỉ cho, đấy là một cái thuật ngữ, nó chỉ cho là cái thế giới của sự vật hiện tượng á, được là nhìn thấy đúng như chính nó. Đó là chúng ta là lưu ý là cái định nghĩa. Thực tài là một cái thế giới sự vật hiện tượng được nhìn thấy đúng như là chính nó. Đúng như chính nó nghĩa là gì? Là chúng hay là thế giới được nhìn thấy không ngang qua cái lăng kính chủ quan của con người. À, quý vị biết rằng con người á, là chúng ta khi mà nhận thức là thế giới á, là cái chủ quan của con người là nhìn thế giới, là nhìn qua cái lăng kính. Nghĩa là thế giới bị mọt nén rồi. Thì thực tài là một cái thế giới không ngang qua lăng kính chủ quan của là con người. Bây giờ để cho một cái ví dụ này cho quý vị là dễ hiểu nha. Ví dụ như là quý vị nhìn chúng tôi, xong rồi quý vị nhắm mắt lại đi, quý vị có thể hình dung ra chúng tôi không? Có không? À, có, thấy không? À, quý vị nhìn tôi xong rồi quý vị nhắm mắt lại, rồi hình dung là cái ông thầy đang ngồi trên bàn. À đúng, ông thầy đó. Rồi đầu tròn, rồi mang cái áo vàng, cầm cái micro đó. Đã em, quý vị hình dung ra thế nào? Rồi. Và thế rồi, trong đầu óc của quý vị bộ người ông thầy này đạt hạnh, nhưng mà cái người thật ông thầy này xấu hạnh, ông thầy này có lụa bột kỳ hạnh. Rồi thầy kia nói, ồ, ông thầy này mắng cái áo này mồ quá, cái máy ở đó đẹp thế. Thấy không? Tất nhiên là quý vị thấy rồi. Và quý vị sẽ thấy rằng đó, khi mà cái con mắt của mình nhìn lên thì quý vị thấy rằng là cái ông thầy bên ngoài và ông thầy ở bên trong, là quý vị thấy rằng cái nào thật, cái nào ảo. À, cái ông thầy ngồi bên ngoài này là thật, còn cái hình bóng của ông thầy này ngồi trên con của cô này, ngồi trên con của cô này, ngồi trên con của bác này, vân vân, thì những cái hình ảnh đó là ảo, đúng không? Nhưng mà không dừng lại trong đó, cái ảo của cô này á, còn ông thầy này đẹp này, nhưng mà qua cô này còn ông này xấu này, qua thì cô này không, ông thầy này còn chỉ mụn chi nè, qua ông này tốt, ông này nói chị ảo này nói đâu đẹp thế nè, ha, có cái chuyện này. Nhưng cái ảo này á, nó bắt đầu là khác, còn khác nhau, đã ảo rồi mà trong cái ảo đó là còn nó còn khác nhau nữa. Như vậy là quý vị thấy rằng là cái ông này đã bị bỏ nẻo phải không? Chỉ còn cái ông ngoài này là thật đó. Nhưng mà ngang qua cái cô này là ông này đẹp này, nhưng mà ngược lại ngang qua cô này là ông này xấu này, ngang qua cô này lộ bột kỳ quá, ngang qua ông này ồn dạ ông này mái đâu đẹp thế, nhiều phải không? Quý vị thấy rằng là cái ông này thật bên ngoài này đã bị bỏ nẻo. Có quý vị công nhận vậy không? Quý vị công nhận vậy không nào? Đã. Cái rắc rối là ở chỗ này đấy. Thì cái thực tại là gì? Thực tại là chúng ta nhìn cái sự vật đó đúng như chính nó. Nghĩa là đừng có sự can thiệp ý chí hay là ý tưởng chủ quan của con người. Còn cái gì thấy không? Dạ. Bây giờ là mình làm sao để mà mình nhìn cái ống thầy này đúng như thật, thì bây giờ quý vị làm sao nè? Hả? À, thì cô này là cô nói rằng là bây giờ nhìn là nhìn thôi chứ đừng có, đừng có thất nghiệp phải không? Đừng có khen chế gì ông này hết, có phải không? Và đúng về trong một cái gì? Nếu như nói nhìn sự vật đúng như chính nó, có nghĩa là cái nhìn của chúng ta, đừng cho cái chủ quan can thiệp vào. Cái chủ quan can thiệp vào là chúng ta nói ông này đẹp này, ông này xấu này, ông này lộn bộ chi này, ông này cái ảo năng lâu mua ngay đông đẹp thế này. Tất nhiên là sao? Là mình phải dừng lại, phải không? Phải dừng lại những cái suy nghĩ chủ quan đó. Vì những cái suy nghĩ chủ quan đó là quý vị biết rằng là gì? Là cái hình ảnh ông thầy này trong công cụ quý vị là nó đã là ảo rồi. Thế rồi cái ảo nó còn chồng đến cái ảo nữa. Từ cái ảo đó rồi quý vị mới lý luận ra nhé. Ông thầy này đẹp hàng, nhưng mà qua người kia ông này xấu hàng. Rồi qua cái người này, ông này lục bụi chi hàng. Như vậy là quý vị thấy không? Cái ảo nó chồng lên cái ảo. Ngã lên quý vị rồi có nhận được không? Ngã lên quý vị đã phân biệt được cái thật và cái ảo chứ? Quan trọng lắm nha. Đó, cái này là cái quan trọng, cái thật và cái là cái ảo đó. con người chúng ta đau khổ là tại vì cái ý chí hay là ý tưởng chủ quan của con của mình. Mình nhìn một cái sự vật là đã ảo rồi nhé, nhưng mà từ đến cái ảo đó mình bắt đầu là phê phán đó nhé. Mình phê phán đẹp này, mình phê phán xấu này, mình phê phán cái này cái còn cái kia, còn cái gì thấy không? Thì vì thấy là khi mà quý vị phân biệt được như vậy rồi là quý vị vì rất dễ hiểu là kiến điểm. Khi mà quý vị phân biệt được cái thực tài thì cái thực tài là chúng ta phải nhìn cái sự vật đúng như chính nó. Nhìn sự vật đúng như chính nó có nghĩa rằng là đừng để cho cái ý chí chủ quan can thiệp vào, nghĩa là phải dừng lại, đừng có phê phán nó, nhìn để mà nhìn nhé, nhìn để mà nhìn. Mình giống như cô này nói là nhìn để mà nhìn. Phần đông chúng ta là đau khổ là tại vì không có dừng lại đó, nhìn xong rồi là ngay sau đó là có chuyện nữa đó nha. Chúng ta không có dừng lại là nhìn để mà nhìn. Cái mắt nhìn cái này là sau đó là có chuyện. Giả dạ, hạn như là mình đẹp, ai cũng khen mình đẹp hết, bỗng nhiên còn người đi coi tức là vì sao? Vì cái người được thấy, như thấy người đó đẹp hơn mình, thấy không? Hoặc là mình giỏi đấy đó, ai cũng khen mình giỏi nhưng mà còn người thì giỏi hơn, thế là tức rồi đó nhé. Nhìn người đó, thấy không? Nhìn người đó tự nhiên tức, người ta đâu có làm gì mình đâu, phải không? Người ta không làm gì mình hết à. Nhưng mà mình nhìn người đó kể tự nhiên mình sôi máu, mình tức à. Rồi người ta đâu có làm gì đâu, nhưng mà tự nhiên mình thương gì, thương dễ sợ, về nhà nằm nhớ tương tư. Vì mình thấy khổ đau là tư ở chỗ này này, ảo chồng lên ảo đó. Quý vị mà phân biệt được cái này là có thể nói quý vị đi mà sâu vào Phật pháp 50%. Nếu như quý vị phân biệt được cái này là quý vị đã đi vào Phật pháp 50% rồi. Phân biệt này là quan trọng lắm, nó còn quý vị giọng như cô này nói thôi, bây giờ là thấy để mà thấy nhé. Thì bây giờ mình ứng dụng ra, mình gặp một cái người mình đẹp rồi, mình gặp một người đẹp hơn, mình thấy dễ má mà thấy, thì bây giờ mình đừng có tức nè, đừng có buồn nè, phải không? Mình gặp một cái người là giỏi hơn à, nhưng mà thấy dễ mà thấy, có nghĩa là mình không có gánh tì nữa. Là vì sao mình không gánh tì, vì sao mình không buồn? Tại vì mấy cái đó đều là ảo, đều là ảo. Cái đó là chủ quan của con người. Cho một cái hình ảnh nữa để cho quý vị phân biệt cái ảo và cái thật. Quý vị thấy cái chiếc đũa là thường thẳng đó, phải không? Bây giờ quý vị nhúng vào trong ly nước đi. Bây giờ nhúng vào trong cái ly nước, quý vị giữa nhìn lên, quý vị thấy rằng cái phần trên mặt nước và phần dưới mặt nước này hình như nó không có thẳng, có phải không? À, nó bị gãy, đúng không? Thế thì khi mà nhìn qua lý nữa các mình thấy chiếc đùa nó bị gãy, nhưng mà thực tế nó có bị gãy không quý vị? Không, thực tế không bị gãy, mà thực tế bị gãy là ngang qua lý, là lý nước. Vì khúc xạ, cái mắt mình nhìn vô là thấy khúc xạ, có thể chiếc đùa nó là nó gãy, đó. Đó là thì như vậy là quý vị thấy rằng làm chỉnh cái ly nước làm cho chiếc đũa là bị chạm, thì cái nhận thức, cái thấy của con người cũng thế. Quý vị biết rằng cái vỏ não của chúng ta đây nhé, hắn nhìn một cái vật ở phía ngoài á, thế rồi cái hình ảnh đó đi vào trong cái con mắt, thấy không? Con mắt này truyền tín hiệu vào bên trong là não bộ á, nó hình thành nên một cái hình bóng của cái sự vật ở bên ngoài, thấy không? Và cái sự vật đó nó tác động lên cái con mắt làm cho mình thấy, phải không? Thế thì cái xử lý của cái não bộ chúng ta nó giống như cái ly nước này. Nhìn cái gì mà não bộ của chúng ta hoạt động á, làm cho mình thấy thì giống như cái ly nước. Có quý vị đồng ý không? Quý vị có thấy cái được cái này điều này không? Phải không? Ly nước làm cho chiếc đũa đạt, chứ cái chiếc đũa nó còn bị gãy đó. Thì cái não bộ của chúng ta làm vậy đó. Não bộ của chúng ta nhìn cái sự vật ở bên ngoài đó là nó trở nên mềm mẻo bỏ, không có thật mà. Đúng không? Cái này rất là quan trọng. Cái này là quan trọng. Thì cái danh từ thực tại đấy là một cái danh từ mà một cái thuật ngữ là hiện đại trong cái giới khoa học đó, là người ta là để ý người ta sử dụng cái danh từ này. Và cái thực tại đấy để chỉ cho cái thế giới là hiện hữu đúng như chính nó, thấy không? Hiện hữu đúng như là chính nó, nghĩa là đừng để cho sự can thiệp của cái ý chí chủ quan của mình vào. Đó. Và đây là cái cơ sở đầu tiên để chúng ta hiểu cái đề tài này. Và giống như cô này nói, nhìn sự vật như như chính nó, nghĩa là nhìn để mà nhìn thôi, chứ đừng có phê phán gì. Thì quý vị biết rằng Đức Phật hầu hết kinh điển lời dạy của Ngài để nhằm nói như cô này nói vậy. Tất nhiên là gì? Những lời dạy của Ngài là phương pháp này, phương pháp kia, mục đích là gì? Để mà loại trừ cái ý chí dục quan, loại trừ cái ý chí chủ quan của con người đó. Để gì? Để trả về với sự là sự thật. Những cái phương pháp của Đức Phật dạy á, kinh này kinh kia là để nhằm loại trừ cái ý chí chủ quan đó. Nhằm loại trừ ý chí là chủ quan đó, để mà trả lại cái sự thật, để mà con mắt mình nhìn cái đối tượng đó là như chính nó. Và quý vị biết rằng có người mình khổ lắm vì ý chỉ là chủ quan đó nha. Ý chỉ chủ quan đó quý vị biết trong cái phẩm, quý vị biết là phẩm 25 của kinh Pháp Hoa là quán thế âm bồ tát phổ là phổ môn. Cái Pháp Hoa là nổi tiếng, một bộ kinh đại thừa nổi là nổi tiếng. Và như hồi nãy chúng ta nói đó, đại thừa mang hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là thần Bồ Tát xem như là thần, là thần linh. Nhưng mà đằng sau cái thần linh điện hóa đó vẫn mang những yếu tố khoa học. Đây là đặc điểm của đại thừa Phật giáo. Thì bây giờ chúng ta thử liên hệ đến cái phỏng quán kiểu. Vì cái phần quán kiểu này được là tăng sự Phật tử của các phần, thì bây giờ mình hiểu đến cái góc độ lý, là lý trí khoa học như thế nào. Thì mở đầu của cái phòng 25 Bồ Tát là quán kiểu này á, thì Bồ Tát vô tình ý nha, Bồ Tát vô tình ý bạch Đức Thế Tôn là Thích Ca Mâu Ni á, tại sao ngài Quán Thế Âm lại có danh xưng là như vậy? Thì Thích Ca Mâu Ni mới trả lời rằng sở dĩ Bồ Tát Quán Thế Âm có cái danh xưng, có tên gọi như vậy vì trong thế giới chúng sinh khổ đau này, nếu như có bất kỳ ai niệm danh hiệu của ngài thì ngài sẽ hiện ra ngài sẽ hiện ra xem xét tiếng kêu đau khổ đó, tức thì chúng sinh đó sẽ giải thoát, không còn bị nàn lửa lớn, không bị nước lớn, không bị quỷ la xả, rồi không bị là rồi là gầy gọc, rồi xiềng xích vân vân, là giải thoát hết đó. Còn cái gì đây? Trong cái bản Bồ Tát Quán Thế Âm này, mở đầu là ngài vô tình ý thưa Đức Phật Thích là Thích Ca. Và rồi ngài Đức Phật Thích Ca là trả lời rằng là tại vì cái Quán Thế Âm là ngài cứu khổ đó. Ai mà kêu, ai mà khổ đau kêu, còn kêu cứu niềm danh hiệu của ngài, ngài hiện ra và làm thì làm cho người đó hết là hết khổ. Và cuối cái phòng đó Bồ Tát Quán Thế Âm còn của cái phòng đó là Bồ Tát vô tình ý, là khi mà hiểu đạo đó, hiểu đó rồi á thì vui mừng lắm. Và dân cũng Bồ Tát Quán Thế Âm sâu cười hộp. Và thế rồi ngài Quán Thế Âm bắt đầu không nhận, nhưng sau rồi nhận. Và rồi dân cũng lên cho Đức Phật Thích Ca vào đá và đảm bảo. Cuối cùng của cái phòng đó ngài Tỳ Địa Bồ là Bồ Tát là nói rằng nếu như ai nghe cái phẩm này mà hiểu được á, thì phải nói sức khoái lực, thần lực của vị này rất là lớn. Đại khái là phẩm này là như vậy. Thì trong phẩm này chúng ta thấy rằng gì, vô tình ý là một phẩm. Nó thắc mắc, vô tình ý là sao? Là cái ý tưởng gì không có dừng. Cái ý tưởng là từ vô tình, từ liên hết ý này là để ý khác, hết ý này là để ý là ý khác, vô tình nghĩ. Vô tình nghĩ này là để chỉ cho cái suy nghĩ liên miên của chúng sinh. Mà cái này thì chị thấy có đúng không? Không chị đi à, chị thấy có đúng không? Đúng quá chứ nhỉ. Nên suy nghĩ việc này chưa xong là suy nghĩ việc khác, suy nghĩ việc khác, suy nghĩ việc khác, liên tục. Đấy chính là vô tình ý là Bồ Tát. Vô tình ý là Bồ Tát, đây là một cái nhân vật mà để đại diện cho chúng sinh, là phần sống là chúng sinh nhé. Vô tình ý là Bồ Tát lúc đó là chưa giác ngộ, nó có cái tên là vô tình ý. Nó đều có ý hết, còn quý vị trong kinh Phật Hoa mà một danh sinh nó đều có ý hết. Thì chỉ rằng là cái suy nghĩ liên là liên miên. Thì cũng giống như chúng ta hồi nãy khi nhìn mà cái ông thầy này á, thì sao ông thầy này đẹp thế, sao ông này là xấu thế, sao ông thầy này cái lộ bụi kỳ thế, sao ông thầy này mang cái áo đó đẹp thế, nhiều suy nghĩ. Và không dừng lại đó, khi mà nói đẹp thế rồi nó không, ông này ăn cái gì mà đẹp thế, ông này làm cái gì mà đẹp thế, thế đấy không có dừng lại mà cứ liên tục là liên tục. Chúng sinh là như vậy. Thì trong cái phẩm Bồ Tát Quán Thế Âm này, vô tình ý là ở chỗ đó, vô tình ý là chỉ cho cái suy nghĩ liên của con người. Và hỏi tại sao Quán Thế Âm có cái tên đó? Thì Đức Phật Thích Ca mới trả lời rằng ai mà đau khổ mà niệm ngài thì ngài sẽ nương vào tiếng kêu đau khổ đó quan sát, thì người đó tức khắc sẽ được giải, là giải thoát. Và chúng ta coi khi mà niềm danh hiệu của ngài, ngài sẽ hiện đến liền nhé. Ngài sẽ hiện đến, mà ngài có cái tiếng là gì? Quán Thế Âm. Quán là quán sát, phân tích tình hiệu. Thế là thế gian, âm là âm, là âm thanh. Âm thanh của thế gian đây để chỉ cho tiếng kêu đau là đau khổ, than khóc, than buồn. Thấy không? Thì ngài quán cái âm thì ngài có cái tên là nghĩa là phân tích tìm hiểu cái tiếng than khóc đó. Thì phân tích cái tiếng than khóc đó, mà sau khi phân tích cái tiếng than khóc đó thì cái người đó là hết khổ liền. Cái nào mà lửa lớn, mà lửa lớn là chỉ cho lòng tham là cái gì? Nước lớn là chỉ cho lòng ái dục, là chỉ cho quỷ ma sát, là chỉ cho cái sự si mê và sân hận, vân vân nhé. Những cái đó là chỉ cho những cái công lý của cuộc đời của con người. Đó, thì quý vị thấy rằng là quan trọng là phân tích tiếng kêu đau khổ đó, mà phân tích xong một cái là người đó được giải, là giải thoát. Mà vì sao mà phân tích tiếng kêu đau khổ đó mà người đó được là giải thoát? Thì bây giờ cũng bị như là thế này nhé. Chẳng hạn như là hồi nãy là quý vị nhìn ông thầy này phải không? Thầy ông thầy này là thật và thầy hiện vọng ở trong là ảo, phải không? Đó. Thì khi mà quý vị mà phân khi mà chúng tôi giúp cho quý vị phân tích cho quý vị thấy cái thật và cái ảo rồi á, thì quý vị là có thấy rằng là nên dừng lại những cái suy nghĩ chủ quan của mình không? Nên dừng lại không? Phải không? Đã. Khi mà chúng tôi giúp cho quý vị phân tích cho quý vị thấy cái thật và cái ảo rồi á, thì quý vị tự nhiên là quý vị dừng lại những cái suy nghĩ đó. Trước đây suy nghĩ ông thầy đẹp, bây giờ không có khái đẹp nữa. Trước đây suy nghĩ là ông thầy này xấu, bây giờ không suy nghĩ này nữa. Trước đây là suy nghĩ cái lùm bụt ông thầy này thôi, bây giờ dừng lại không suy nghĩ là cái chuyện đó nữa. Rồi là trước đây khen ông thầy này cái áo đẹp, bây giờ dừng lại không khen cái áo đẹp nữa, vân vân và vân vân. Nghĩa là dừng lại những cái suy nghĩ. Vì sao mà dừng lại những suy nghĩ đó? Vì những cái suy nghĩ đó là vòng, là ảo. Cái ảo nó chồng lên cái nó phải ảo. Đó. Cho nên tự nhiên là dừng, là dừng lại. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm là cũng thế đó. Bồ Tát Quán Thế Âm khi ngài nghe tiếng kêu thì ngài hiện đến là cái người đó. Ngài hiện đến, ngài phân tích. Đó. Ngài giúp cho cái người đó thấy để ra cái tiếng kêu đau khổ đó là gì? Là ảo, là vọng. Cho nên là gì? Là vì đó không còn đau khổ nữa. Nếu như trước đó vì đó tham, bây giờ ngài hiện đến ngài phân tích là sẽ hết tham. Người vì đó sân, ngài hiện đến phân tích là sân rồi cũng sẽ hết, là sẽ hết sân. Tham sân si, những cái đó chỉ là ảo. Thế à, ngài Quán Thế Âm đứng trên góc độ là ý thức, lý tính phân tích, thì chúng ta thấy cái đó là ảo. Quán Thế Âm sẽ giúp cho chúng ta thấy được những cái tiếng kêu đau khổ đó là cái nguyên nhân của nó là ảo. Cũng giống như chúng tôi chia cho quý vị cái thật và cái và thì tự nhiên thì vì dừng lại những cái suy nghĩ là trước đây. Và đây là chúng tôi là dẹp ra một cái bài chúng ta lại thừa liên hệ đến cái đề bài này. Bây giờ chúng tôi liên hệ một cái bài kinh Phật giáo Nguyên Thủy này. Phật giáo Nguyên Thủy như là đầu giờ là còn nói là nghiêm về khoa học, nghiêng về phân tích nha, nghiêng về là lý trí. Thì chúng tôi là chia sẻ với quý vị một cái bài kinh liên hệ đến đề tài này đó chính là bài kinh Mật Hoàng. Mật Hoàng trong Trung Bộ Kinh. Thì trong cái bài kinh Mật Hoàng này, mở đầu của cái bài kinh này là nói là lúc bấy giờ có một cái vị du sĩ ngoài đầu Lăng La Ca Ni gầy cầm tay đi đến chỗ Thế Tôn ngồi và hỏi ngài một câu: Sa môn Gotama dạy gì và có quan niệm gì? Ngay sau đó Đức Phật đã trả lời rằng: đối với một cái con người giác ngộ không còn bị các vọng tưởng xí ảm chi phối nữa thì người đó sẽ không đấu tranh hơn thua với bất kỳ ai ở cái bất kỳ quốc độ nào. Đấy không? Đó. Ở đây chúng ta thấy là một cái bài kinh mà mô tả là cái sự đối đạo này. Cái ông mà du sĩ ngoại đạo này là không phải vừa. Ông ta định đặt một cái câu hỏi mà rất khó trả lời. Tự nhiên ông lại đặt cái câu hỏi rằng là: này ông bà, ông dạy gì, ông có quan niệm gì? Một cái câu hỏi mà rất khó trả lời. Là vì sao? Vì nó không có một cái cơ sở gì. Chẳng hạn như là: à này ông bà, ông suy nghĩ gì, ông dạy gì về cái vấn đề là vấn đề là giáo dục, hay là vấn đề kinh tế, hay là vấn đề là chính trị, ông có quan niệm gì? Đây không nói như vậy, đây không cho biết là điểm rõ là vấn đề gì hết, mà chỉ nêu ra cái ông dạy gì, ông có quan niệm gì. Còn quý vị thấy một câu hỏi rất là hóc búa. Thấy không? À, nếu như hôm nay ông tới, nếu như ông vô sĩ ngoài đạo tới là hỏi Đức Phật Thích Ca: này Samogo Kama, ông nghĩ gì về vấn đề là giới luật? Ông nghĩ gì về vấn đề ăn mặn là ăn chay? Phải không? Vân vân. Thì Đức Phật Thích Ca lại biết thế mà trả lời chứ. Nhưng đây ông ta không còn nói vậy. Ông ta chỉ hỏi chung chung là: Samo Gotama dài gì, có quan niệm gì? Còn cái gì thấy một chung chung. Và chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca là trả lời một cái câu trả lời rất là sâu sắc, rất là ý nghĩa. Đứng trước một cái câu hỏi mà chung chung như vậy, không xác định như vậy, thì chúng ta thấy Đức Phật này thì ngài chọn lựa ra một cái câu hỏi, ngài chọn lựa ra một cái câu trả lời mà cái câu trả lời đó có thể đúng cấp bất kỳ ai. Cái này là lại là cái hay đó. Cái này là cái hay của Đức Phật Thích Ca. Thì cái câu trả lời của Đức Phật Thích Ca là gì? Ngài trả lời rằng: đối với một con người mà đã giác ngộ không còn bị các vọng tưởng xí ảm chi phối nữa thì những người đó không còn đấu tranh hơn thua với bất kỳ ai ở bất kỳ cái quốc độ nào. Là đối với một con người mà giác ngộ không còn bị các vọng tưởng xí ảm chi phối nữa. Thì quý vị biết rằng là gì? Ngài trả lời, trong câu trả lời của ngài là ám chỉ rằng chính cái vọng tưởng xí ảm là cái mà con người bất kỳ ai cũng gặp phải. Cái vấn đề mà vọng tưởng là xí ảm bất kỳ ai cũng sẽ gặp, mà còn gặp phải. Và chính cái vọng tưởng xí ảm đó làm cho con người khổ, còn khổ đau. Chính cái vọng tưởng xí ảm đó làm cho con người tranh hơn tranh thua với là với nhau. Đây là cái bình chung của loài người. À, và bởi vậy đấy là cái bình chung của loài người làm cho con người khổ đau. Cho nên Đức Phật là những người mà giải quyết cái vấn đề này, tất nhiên là ngài sẽ giúp cho mình diệt trừ tất cả những cái vọng tưởng xí ảm đó. Phải không? Là còn đây là cái
thì chuyện câu trả lời của Đức Phật
liền án qua câu trả lời đó ám chỉ rằng là cái vọng tưởng si ảo là cái bình chung của con người. Cũng giống như hôm nay chúng tôi cho cái gì cái ví dụ như cái ống thay này đó, mới nhìn một cái không là có nhiều ý kiến rồi, phải không? Và trong một cái ý kiến đó, nó không dừng lại ý kiến đó mà bắt đầu là liên miên. À, ý tưởng này xuất hiện rồi thì nó dẫn đến ý tưởng khác, giống như những cái làn sóng. Một cái làn sóng mà nó mình có hòn đá xuống thì cái làn sóng trên rồi thì làn sóng kế tiếp, và nó cứ như vậy nó lan ra cả cái mặt là mặt hồ, thấy không? À, chính cái vòng tưởng xí ảo đó là cái vô tình ý ở trong Phật 25 Bồ Tát Quán Thế Quán Thế Âm, không cái gì thế, vô tình ý. Rồi đến ngày Đức Phật Thích Ca trong Thập Giả Nguyên Thủy, đó chính là vòng tưởng xí ảo là không cái gì thế. Đấy là cái bình chung của con người. Và chủ trương của Đức Phật là diệt trừ cái si ảo đó, diệt trừ cái là vọng tưởng là si ảo. Và chúng ta cùng trong cái bài kinh đó thì cái câu trả lời thẳng thắn hồi sáng của Đức Phật đó, làm cho một số là những là vị tỳ kheo là chưa có hiểu. Thế rồi vào buổi chiều á, những cái vị tỳ kheo đó gặp một cái vị đại sư huynh tên là Mahakacchana, ai còn gọi là đại ca là thiên nhiên, thì những cái vị thì khác đó mới trình lại xu hướng của mình. Đó là buổi sáng khi mà có một cái vị đạo ngoài đạo sư đến đặt vấn đề và Thế Tôn trả lời như vậy á, chúng đệ không có hiểu, nhờ đại sư huynh giải thích thêm. Thế rồi thì chúng ta nghe này, nghe ông đại sư này, đại ca thiên nhiên này là giải thích này: khi có duyên của con mắt nó tiếp xúc với sắc thì sẽ cho ra nhãn thức. Khi con mắt mà nó tiếp xúc với cái đối tượng của nó, chẳng hạn như mà quý vị nhìn thấy là chúng tôi nhé, thì sẽ cho ra cái nhãn thức là cái biết của cái con mắt. Khi quý vị nhìn chúng tôi, quý vị biết rằng đây là ông thầy trước mắt mình, là một ông thầy đang ngồi đó, là cái biết của con là con mắt. Ngài Đại Ca Thiên Viên là phân tích tiếp này: khi con mắt nó tiếp xúc với đối tượng của nó là sắc thì sẽ cho ra nhãn thức. Thế rồi nhãn thức nó sẽ cho ra nhãn xúc. À, xúc thức rồi nó cho ra xúc. Xúc là nghĩa là xúc, là xúc giảm, là xúc giảm. Thì chẳng hạn như quý vị là nhìn chúng tôi một cái rồi, nếu như mà quý vị mà quay đi chỗ khác rồi thì không phải xúc. Nhưng mà quý vị nhìn chúng tôi rồi, quý vị tự nhiên chăm chăm à, thì như vậy là nhìn quá nhìn lại, nhìn quá nhanh à, tự nhiên luôn là nhìn tới nên gọi là xúc. Xúc rồi là cho ra thọ à, thọ là cảm giác à, chẳng hạn như là thích hay là không thích, hay là trúng tỉnh à, chẳng hạn như là mình nhìn một cái người đẹp là mình thích, nhìn một cái vật xấu là mình chê, nhìn một cái vật mà vô tri vô giác mình không có cảm giác. Đây là những cái cảm xúc của con người. Thì xúc cho ra thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng nó bắt đầu là nhớ tưởng, bắt đầu là liên hệ à, liên hệ đến à cái lòng thầy à, rồi cái ảo của ông, cái ảo này may ở đâu là nhớ tưởng nhé. Tưởng cho ra tác là tác ý, tác ý là bắt đầu là tác ý là suy nghĩ, và tác ý dẫn đến hỷ luận vọng, vọng tưởng. Còn quý vị thấy ngài Đại Ca Chuyên Viên phân tích ra cho các vị tỳ kheo đó biết rằng khi con mắt nó tiếp xúc với sắc á, cho ra thức, thức cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra tác ý, tác ý dẫn đến hỷ luận vọng, vọng tưởng. Vậy thì đây là một cái tiến trình tâm diễn ra khi sáu giác quan của con người, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu đối tượng của chúng, thì nó sẽ cho ra một cái tiến trình công thức. Mà cái tiến trình công thức đó nếu như không chặn lại thì nó sẽ dẫn đến lý luận vọng, vọng tưởng. Đó. Còn khi đi thấy khoa học, Phật giáo nguyên thủy được lưu giữ trong kinh tàng Pali, trong cái bài kinh mật vàng, với cái sự phân tích, với những câu chuyện như vậy, quý vị thấy là khoa học rất là người, rất là đời thường, chứ không có gì là cao siêu hết. Nhưng mà đến cái đời thường đó, đến cái sự phân tích đó, thì quý vị sẽ thấy là với cái sự phân tích như vậy rồi thì các vị tỳ kheo đó mới tin lại vào Thế Tôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xác nhận rằng những lời giải thích của Đại Ca Kim Viên là đúng lắm, là đúng. Thấy không? Như vậy là sao? Như vậy chúng ta có thể nói rằng là cái vọng tưởng đó đâu? Vọng tưởng do cái giác quan của con người tiếp xúc với đối, mà với đối tượng. Thì ngài Đại Ca Chiên Viên thì ngài cũng nói tiếp rằng khi mà con mắt mà nó thấy sắc thì nó cho ra vọng tưởng. Tương tự về cái lỗ tai, khi nó nghe tiếng nó cũng cho ra vọng tưởng. Cái lỗ mũi khi nó nghe khi mà nó ngửi thấy mùi hương nó cũng cho ra vọng tưởng. Và cái lưỡi nếm vị giác khi mà xúc chạm trên đầu nó cũng cho ra vọng tưởng. Cái thân này khi đụng chạm nó cũng cho ra vọng tưởng. Và cái ý là khi mình nhớ nghĩ nó cũng cho ra vọng là vọng tưởng. Bây giờ là năm cái giác quan đầu quý vị dễ hiểu rồi, nhưng mà cái giác quan thứ sáu là gọi là ý căn á, thì chúng ta có thể hiểu nôm na là như vậy. Chẳng hạn như mình đang ngồi đây rồi mình nhớ đến cái bàn này là của mình. Bà mẹ của mình nó đã mất rồi, nhưng ngồi đây mình nhớ lại thì ý đối với đã, ý đối với là còn gọi là cái đối tượng là của con ý. Là mình ngồi đây mình nhớ đến là mẹ mình, thì cái này ý đối với là về pháp sẽ cho ra cái gì? Sẽ cho ra là ý thức. Nếu như mà ý thức đó không dừng lại, nó sẽ cho ra một cái sự vọng là vọng tưởng. Đó. Cho nên quý vị thấy rằng là con người mình là rất dễ là đau khổ. Mình thương ai đó là mình cũng đau khổ. Mình ghét ai đó rồi mình cũng đau khổ. Và quý vị thấy là theo là vọng tưởng hết đó. Phải không? Đó. Thì ngài Đại Ca Chiên Viên, ngài nói khi sáu giác quan tiếp xúc về sáu đối tượng thì cuối cùng sẽ dẫn đến lý luận vọng là vọng tưởng. Và ngài nói rằng nếu như mà sáu giác quan mà không có thiết thiết với sáu đối tượng của chúng thì sẽ không dẫn đến lý luận vọng là vọng tưởng. Đó. Nghĩa là cũng giống như là khi mắt mà thấy sắc thì thấy để mà thấy thôi. Cũng giống như cô này nói là thấy để mà thấy thôi. Là tất nhiên mình dừng lại, mình không cho cái tiến trình tâm thức đó dẫn đến lý luận vọng là vọng tưởng. Đó là quý vị thấy. Nghĩa là dẫn chứng hai cái bài kinh, một cái là Đại Thừa và một cái nguyên còn nguyên thủy. Quý vị thấy rằng là hai bài kinh này dù hai truyền thống là khác nhau, nhưng mà phân tích ra chúng ta thấy cái tư tưởng nó không có khác, cái ý tưởng không có khác. Đó là con người phần đông ngang qua sáu giác quan của mình mà dẫn đến lý luận vọng là vọng tưởng. Đó. Thì bây giờ ngang qua cái phân tích những cái vọng tưởng đó để mà chúng ta dừng lại, dừng lại thì sẽ không còn lão là lão khổ nữa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là kinh điển là bài kinh Pháp Hoa, rồi cái bài kinh là Mật Hoa. Như vậy là chúng ta thấy những cái bài kinh này để nhằm giúp cho chúng ta loại trừ cái ý chí hay là cái ý tưởng chủ là chủ quan ở trong một người là chúng ta. Thấy không? là đừng làm. Dừng lại để làm gì? Đừng để cho sáu giác quan của mình nó tiếp tục hành duyên với sáu cái đối tượng. À, con mắt là mình nhìn thấy sắc thì là dừng lại nha. Đừng có suy nghĩ là miên man. Thấy người ta đẹp kệ người ta, thấy người ta xấu kệ người ta, thấy người ta giỏi kệ người ta. À, thấy không? Mình nghe một cái âm thanh hay kệ cái âm thanh đó. Nghe một cái âm thanh dở kệ người ta. Người ta khen mình kệ người ta, người ta chê mình kệ người ta. Còn biết như thế không? Đó, còn cái gì thấy là như vậy. Mình mà suy nghĩ là vọng tưởng này. Mình mà suy nghĩ cái là vọng tưởng này. Là sao mà cho đến bây giờ là quý vị là đã nắm được chứ? Quý vị đã phân biệt được là cái thật và cái ảo chứ? Nhé. Và khi đã phân biệt được cái thật và cái ảo thì cái phần còn lại của chúng ta là tiếp tục để mà loại trừ cái là cái ảo. Loại trừ cái ảo đấy chính là dừng lại những cái suy nghĩ hay là ý chỉ chủ quan. Những cái phương pháp của Đức Phật ra là để nhằm cái đó, nhằm dừng lại, chấm dứt những cái vọng tưởng, nhằm chấm dứt những cái ý chỉ chủ là chủ quan. Đó là nỗ lực. Những cái phương pháp của Ngài đưa ra là nhằm làm như vậy. Tại vì khi mà chúng ta đã diệt trừ những cái ý chỉ chủ quan, những cái vọng tưởng không còn nữa, thì trả về lại cái sự vật, trả về lại cái thế giới như là như thật, như đúng chỉnh. Như đúng là chỉnh nó, nhìn sự vật đúng như chỉnh là chỉnh nó. Mà trong kinh Pháp Hoa, trong học từ hai phương tiện gọi là thọc như là như thị, như thị. Thọc như thị, mười cái như thị trong kinh Pháp Hoa. Như thị là thấy sự vật đúng như chỉnh, đúng như là chỉnh nó. Trong khí vị thấy thì cái sống của thực tại đấy là vậy. Thực tại là một cái thế giới, là một cái sự vật hiện tượng mà nam qua mình á, mình nhìn thấy nó đúng như chỉnh, đúng như là chỉnh nó. Sống với thực tại là sống với cái thế giới, sống với những cái gì mà mắt thấy, tai nghe, mùi người hương, lưỡi nếm vì thân xúc chạm và ý đối tác đúng như chuyện nó. Đúng như chuyện nó nghĩa là dừng lại những cái suy nghĩ ý chỉ là chủ quan. Sống với thực tại là sống với là gì? Sống với cái thế giới mà mình đang xúc chạm đó. Mình đang xúc chạm hàng ngày đó, mắt thấy, tai nghe, mũi người lưỡi, mũi người hương, lưỡi nếm vì thân xúc chạm ý đối pháp. Hàng ngày mình sống với thế giới đó, và mình sống với cái thế giới đó đúng như chỉnh, đúng như chỉnh nó, là mình trả về lại thế giới thật. Trong đó không còn có những cái suy nghĩ ý chỉ chủ quan của con người nữa. Và quý vị biết trong nhiều phương pháp của Phật giáo thì cái thiền định của Phật giáo có tác dụng rất to lớn trong vấn đề chần đứng hay làm dừng lại những cái vọng tưởng. Khi chúng ta hành thiền á, nha, khi chúng ta hành thiền Đức Phật chỉ dạy niệm hơi thở vô, hơi thở vô rõ biết, hơi thở ra rõ rõ biết. Bao nhiêu những cái hình ảnh dù đẹp dù xấu, những cái suy nghĩ rồi những cái cảm xúc, bất kỳ cái gì đẹp xấu thiền ảo trong đầu nó hiện ra, kề chúng, không có phê phán. Đẹp kề nó, xấu kề nó, không có phê phán.
con khi ngồi thiền á, cái gì nó hiện ra trong đầu kể nó không phê phán, không có chẳng là, nghĩa là ứa hiện như hiện. Tại vì quý vị biết đó là do trong quá khứ của người chúng ta tích lũy, và bây giờ khi chúng ta ngồi thiền mà nó hiện ra, đó là những cái nghiệp của quá khứ nó mà nó đang hiện ra. Nhưng mà chúng ta không có phê phán, chúng ta không khen chen nha. Và rồi mình cứ quay lại niệm hơi thở vô hơi thở ra, và thế rồi gì, những cái đó là những cái vọng, là vọng tưởng nha. Và rồi một thời gian rồi thì những cái vọng tưởng đó, khi mình hành thiền đúng đắn rồi, những vọng tưởng đó sẽ dừng lại và chấm dứt. Và khi đó rồi mọi người chúng ta sẽ cảm nhận được, ngang qua thân thể của mình thấy rằng con người mình bây giờ không còn là buồn khổ như trước đây nữa. Những cái vọng tưởng mà trước đây mình hay phê phán người ta, mình hay khen mình khen người, những cái phê phán hơn thua trước đây bây giờ không còn nữa. Bây giờ mình cảm thấy tâm hồn mình là bây giờ nó thanh tịnh hơn, yên ổn hơn và an lạc hơn. Là cái gì biết cái ngồi thiền là khi mà ngang qua niệm hơi thở theo lời Đức Phật dạy trong kinh Tạng là Pali á, chúng ta ứng dụng chúng ta sẽ thấy cái này, chúng ta sẽ cảm nhận được cái này, không cần phải cầu nguyện nữa quý vị. Mình càng cầu nguyện là mình càng đi vào cái thế giới ảo, cầu nguyện là đi vào thế giới ảo, cầu nguyện tha lực là mình phải tưởng tượng đến cái gì đó, là chúng ta bắt đầu là đi vào thế giới của ý luận vọng, là vọng tưởng. Mình có thể cảm nhận được một lúc an ổn nào là bắt đầu, nhưng mà nó không có là an ổn, mà chúng ta phải dừng lại những cái vọng tưởng ý luận đó thì mình mới được là an ổn đó. Và chính cái thiền á, nó giúp cho mình là đạt đến cái mục tiêu là rốt ráo đó, là tâm mình ngày nó càng là thanh tịnh, ngày càng an lạc, ngày càng hạnh là hạnh phúc đó. Cho nên khi mà nói sống với thực tài á, sống với thực tài thì cái thiền nó giúp cho mình thực hiện rốt ráo là cái chuyện này. Thiền nó giúp cho chúng ta sống rốt ráo với cái thực thực tài. Thực tài là cái như thật. Thực tài là có nghĩa rằng là không có vọng tưởng. Thì thiền chính là chúng ta đang thực tập cái chuyện này. Thiền là chúng ta không sống với cái vọng tưởng. Cho nên tại sao khi mà chúng ta đang thực tập cái phương pháp thiền ở đây á, trong cái thiền chúng ta không có niệm Phật. Vì cái niệm Phật là chúng ta phải tưởng tượng đến hình ảnh nó nào đó, mà khi tưởng tượng đến hình ảnh đó là phán duyên, là nó sẽ dẫn đến ý luận vọng, là vọng tưởng. Tại sao thiền chúng ta không niệm Phật là lý do như vậy? Mà thiền chỉ niệm hơi là hơi thở. Vì sao? Hơi thở là nó không thật. Hơi thở nó có thật. Vô mình biết vô, ra mình biết ra. Khi mình niệm hơi thở như vậy có nghĩa là mình đang sống với cái thật, mình không còn sống với cái vọng tưởng. Đó. Cho nên lý do tại sao những người mà ngồi thiền càng ngồi á, càng lâu dài thì sao là tâm của người đó càng là an ổn, và họ nếm được cái sự an lạc, hạnh là hạnh phúc. Cho nên là thiền là một cái phương pháp rất hay mà Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu cho chúng ta. Và cái thiền nó giúp cho chúng ta phục vụ hữu ích cho chúng ta về cái đề tài hôm nay là sống với thực tài. Sống với thực tài để chúng ta không còn là khổ đau do các vọng tưởng nữa. Sống với thực tài để chúng ta có được hạnh phúc thật sự ngay là ngay bây giờ. Và cái thiền nó sẽ giúp cho chúng ta đạt đến cái sống là hạnh phúc đó. Và để kết thúc cái bài giảng hôm nay, chúng tôi kể cho quý vị một cái câu chuyện ngắn như là một cái thóc
như là một cái thông điệp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gợi lại cho đời chúng sinh. Cái câu chuyện đó có tựa đề là hạnh phúc. Thì một hôm có một nhóm du sĩ người ngoại đạo tới tranh luận với Đức Phật. Và như chúng ta biết rồi đó, Đức Phật không bao giờ đi và đi tranh hơn thua với ai hết. Nhưng mà ngược lại là ngoại đạo nó thích hơn thua với Đức Phật đó. Muốn đặt ra những cái câu hỏi khó bế tắc để mà làm cho Đức Phật là không trả lời được. Nhưng mà hôm đó rồi là các vị ngoại đạo này đó tới tranh luận và sau buổi tranh luận đó thua. Xong rồi Đức Phật mới hỏi các vị ngoại đạo đệ tử đó: này các ni kiền tử, giữa ta và nhà vua ai sống hạnh phúc là hơn ai? Thì những cái ngoại đạo đó mới trả lời là Đức Phật rằng: à, Thế Tôn sống hạnh phúc hơn nhà vua, vì Thế Tôn có thể ngồi thiền được trong một giờ, vì Thế Tôn có thể ngồi thiền được trong một ngày, Thế Tôn có thể ngồi thiền được trong hai ngày, ba ngày, bốn ngày, thậm chí đến bảy ngày. Nhưng mà nhà vua không thể ngồi thiền được bảy ngày, sáu ngày, năm ngày, thậm chí một giờ cũng không ngồi thiền được. Lúc đó Đức Phật mới trả lời rằng đúng như vậy. Còn quý vị thấy một câu trả lời ngắn nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng quan điểm của đạo Phật hạnh phúc là gì, hạnh phúc là do cái gì mà có được. Thấy không, trong này chúng ta thấy hạnh phúc là do thiền mà có, mà có được. Thiền như chúng ta nghĩ, thiền như chúng ta thấy rồi đó, mục đích của thiền là để nhằm loại trừ bóng vọng tưởng của ảo giác, thấy không? Như vậy là hạnh phúc là đến từ đời sống là tinh thần, chứ không phải đến từ đời sống vật là vật chất. Nếu như nói về vật chất thì ai giàu hơn ai quý vị? Nhà vua chắc chắn là giàu hơn rồi, phải không? Đức Phật chỉ có là 8 y, 3 y và đừng bạc đi khất thực, xem như là vô sản, phải không? Trong khi nhà vua là đứng về mặt vật chất là gì? Giàu có không? Quả, mà quả giàu, phải không? Nhưng mà hạnh phúc đó không phải đến từ vật chất. Qua cái thông điệp này chúng ta thấy rằng hạnh phúc không phải đến từ vật chất, mà hạnh phúc đến từ đời sống tinh thần, hạnh phúc đến từ vấn đề thiền, thiền và Phật giáo. Và vấn đề thiền và Phật giáo chúng ta có thể nói đến một góc độ nào đó chính là sống với thực tại. Rồi, ngày nay chúng tôi dừng lại và rất mong rằng năng có bài giảng này quý vị hiểu và quý vị thấy rằng Phật giáo rất là thực tế. Và Phật giáo giúp cho chúng ta đạt được cái mục đích ngay cuộc sống hiện tại, không phải đời sau khi chết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Check the beginning.